Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 23, đặc tính hội thánh công giáo. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm hội thánh trong bài giáo lý số 22 vừa qua. Được gọi là mầu nhiệm vì hội thánh không chỉ có tổ chức bề ngoài, nhưng trước hết là thực tại thiêng liêng bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, hội thánh đã được chuẩn bị từ trong Cựu Ước, được Chúa Giêsu thiết lập trong Tân Ước và được Chúa Thánh Thần giới thiệu vào dịp lễ ngũ tuần. Tuy sống giữa thế gian nhưng hội thánh không hoàn toàn lệ thuộc vào thế gian. Hội thánh có sứ mạng loan báo tin mừng và thánh hóa thế gian, đồng thời trở nên dấu chỉ và dụng cụ của Chúa Kitô nhằm cứu độ mọi người. Hôm nay, bài giáo lý số 23 giúp chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn vào mầu nhiệm hội thánh qua tìm hiểu bốn đặc tính của hội thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu hội thánh hơn, yêu mến hội thánh hơn và hạnh phúc hơn trong ơn gọi làm con Thiên Chúa và con hội thánh. Giờ đây, kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 23 với tựa đề Các đặc tính của Hội Thánh. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con tận tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha, xin cho họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
Kính thưa quý học viên, chúng ta biết rằng các tín hữu từ những thế kỷ đầu tiên đã tuyên xưng Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Và lời tuyên xưng đó vẫn được lặp đi lặp lại trong Kinh Tin Kính. Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền được gọi là đặc tính của Hội Thánh. Trong bài giáo lý này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính này. Chúng ta không chỉ tìm hiểu về ý nghĩa, về nội dung của các đặc tính, nhưng còn được mời gọi thể hiện các đặc tính này trong đời sống hàng ngày. Xin mời quý vị bắt đầu tìm hiểu đặc tính thứ nhất. Hội Thánh duy nhất. Trong nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Trước hết, duy nhất là gì? Duy nhất nghĩa là chỉ có một. Hội Thánh được gọi là duy nhất, nghĩa là chỉ có một Hội Thánh mà thôi. Do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng Phêrô và các tông đồ. Nói cách khác, được gọi là duy nhất vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, được Đức Giêsu thiết lập và được Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa và hướng dẫn. Về điểm này, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô khẳng định rằng chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Do đó, những người gia nhập Hội Thánh chỉ tuyên xưng một đức tin, cùng chung việc phụng thờ Thiên Chúa, cùng hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ gia đình con cái Thiên Chúa. Như vậy, một chân lý được khẳng định là Hội Thánh từ thời các tông đồ cho tới nay và sau này chỉ là một Hội Thánh. Kế đến, người tín hữu sống đặc tính duy nhất như thế nào? Người tín hữu không chỉ hiểu biết Hội Thánh duy nhất như một cách lý thuyết, nhưng còn có nghĩa vụ phải sống đặc tính đó để tăng cường tình hiệp nhất của Hội Thánh qua các việc cụ thể như: thứ nhất, họ phải sống phù hợp với giáo lý của Hội Thánh. Thứ hai, phải đồng tâm nhất trí tham gia các sinh hoạt trong giáo phận cũng như trong giáo xứ. Và thứ ba, phải tránh xa tội lỗi, nỗ lực xây dựng tình hiệp nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận và nơi giáo hội hoàn cầu. Tóm lại, Hội Thánh được gọi là duy nhất vì bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, được Chúa Giêsu thiết lập và được Chúa Thánh Thần thánh hóa, hướng dẫn để những người gia nhập Hội Thánh chỉ tuyên xưng một đức tin, cùng chung việc phụng thờ Thiên Chúa và cùng hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ gia đình con cái Thiên Chúa. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất trình bày về Hội Thánh duy nhất. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai, nói về Hội Thánh thánh thiện. Ở điểm thứ hai này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Trước hết, khi nói Hội Thánh thánh thiện thì không có nghĩa là trong Hội Thánh vắng bóng người tội lỗi, mà chỉ có những người đạo đức thánh thiện mà thôi. Hội Thánh không thánh thiện theo nghĩa như thế, nhưng theo nghĩa Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thật vậy, Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh như hiền thê của mình và đã hiến mình để thánh hóa Hội Thánh. Người kết hợp với Hội Thánh như thân thể người và ban cho dư đầy ơn Chúa Thánh Thần. Hội Thánh thánh thiện cũng có nghĩa là Hội Thánh hằng được Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa. Ngài ban cho Hội Thánh những phương tiện như các bí tích, các dinh đức, các ân sủng, để nhờ đó các tín hữu được cứu rỗi và đạt được sự thánh thiện. Trong thực tế, nhờ những phương tiện này, hoa trái thánh thiện vẫn hằng trổ sinh trong đời sống Hội Thánh, qua đời sống các thánh như Đức Maria, Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, Mẹ Teresa Calcutta hoặc 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Tóm lại, Hội Thánh được gọi là thánh thiện vì Chúa Kitô, Đấng sáng lập Hội Thánh, là nguồn mạch sự thánh thiện và giáo lý Ngài truyền lại cho Hội Thánh là giáo lý thánh. Đồng thời, Hội Thánh hằng được Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa và ban cho những phương tiện để nên thánh. Và trong thực tế, sự thánh thiện của Hội Thánh đã sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, trong thực tế, Hội Thánh chưa đạt được mức thánh thiện trọn vẹn vì còn nhiều phần tử tội lỗi trong Hội Thánh. Vì thế, Hội Thánh vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng nên vừa thánh thiện vừa luôn phải thanh tẩy mình. Kế đến, người tín hữu luôn luôn được mời gọi sống đặc tính thánh thiện trong Hội Thánh, nghĩa là họ được mời gọi trở nên những con người thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Sống thánh thiện không ở đâu xa xôi, mà ngay trong đời sống thường ngày, như chúng ta sống đời cầu nguyện, chúng ta sống chân thật, sống công bằng, sống bác ái và yêu thương mọi người. Và để khích lệ các tín hữu nỗ lực sống thánh, Hội Thánh đã tuyên dương các phần tử ưu tú, nhất là đã giới thiệu Đức Maria như gương mẫu thánh thiện tuyệt hảo cho mọi người noi theo. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai trình bày về Hội Thánh thánh thiện. Xin mời quý vị bước vào điểm thứ ba, Hội Thánh công giáo. Ở điểm thứ ba này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu hai nội dung. Trước hết, Hội Thánh công giáo nghĩa là gì? Công giáo là đạo chung, đạo đón nhận mọi người, là tôn giáo có tính phổ biến cho tất cả mọi người, mọi nơi, mọi lứa tuổi, cho mọi giai cấp và cho mọi trình độ. Nói cách khác, Hội Thánh công giáo có nghĩa là Hội Thánh được sai đến với mọi dân tộc, để quy tụ toàn nhân loại dưới quyền thủ lãnh duy nhất là chính Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có nhiều lời nói và hành động diễn tả tính công giáo của hội thánh. Chẳng hạn, khi còn đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về." Rồi trước khi về trời, Ngài nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Ngoài ra, tin mừng cũng cho thấy ý định của Chúa Giêsu là muốn tất cả các dân khác cũng tham dự vào hội thánh, chứ không phải chỉ có Israel. Chẳng hạn, có lần Chúa khen ngợi lòng tin của viên đại đội trưởng là người ngoại giáo, hay Chúa đã gặp gỡ người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp, và Chúa vượt biển sang vùng đất dân ngoại để rao giảng. Kế đến, vì hội thánh là công giáo, nghĩa là cho tất cả mọi người và mọi nơi, nên hội thánh luôn chia sẻ nguồn ơn cứu độ này cho tất cả anh chị em đồng loại của mình mà không loại trừ một ai. Đó chính là sứ vụ truyền giáo mà hội thánh hằng hoạt động, đi đến các dân tộc để rao giảng tin mừng cứu độ. Vì thế, tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Hội thánh luôn đón nhận tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi tầng lớp. Hội thánh tôn trọng văn hóa của họ, đón nhận mọi truyền thống tốt đẹp vào gia tài tinh thần của mình, miễn là chúng không trái với đức tin. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba trình bày về hội thánh công giáo. Xin mời quý vị bước sang điểm thứ tư, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, nói về hội thánh tông truyền. Hội thánh tông truyền cũng tương tự và giống như các điểm trên. Ở điểm thứ tư này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Trước hết, hội thánh tông truyền là gì? Hội thánh tông truyền có nghĩa là do các tông đồ truyền lại. Thật vậy, Chúa Giêsu đã quy tụ các tông đồ, dạy dỗ họ rồi sai đi giảng đạo muôn nơi, làm chứng về sự chết và sự sống lại của Người. Giáo lý mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ ngày xưa, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, giáo lý đó được truyền lại trọn vẹn cho chúng ta ngày hôm nay. Hội thánh luôn sống và thể hiện tính tông truyền trong sinh hoạt của mình. Ví dụ, các đức giáo hoàng liên tục kế vị Thánh Phêrô, thi hành nhiệm vụ chủ chân trên toàn thể hội thánh. Các đức giám mục kế vị các tông đồ và liên kết với nhau với đức giáo hoàng làm thành giám mục đoàn, có nghĩa vụ đối với giáo phận mình và với hội thánh toàn cầu. Chính nhờ nghi thức đặt tay mà chức tế phẩm trật từ thời các tông đồ được trao cho một số người trong hội thánh để làm thừa tác viên phục vụ dân Chúa. Như thế, người tín hữu phải có bổn phận gìn giữ và bảo vệ nguyên vẹn giáo lý mà các tông đồ truyền lại, đồng thời phải không ngừng phát triển và loan truyền giáo lý đó đến tận cùng trái đất. Chính khi thực hiện những điều như thế, Kitô hữu đã sống đặc tính tông truyền của hội thánh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe trình bày bốn đặc tính của hội thánh, bao gồm duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin được tóm tắt những điều trình bày ở trên như sau. Thứ nhất, ta biết hội thánh là duy nhất vì Chúa Kitô chỉ thiết lập một hội thánh và các tín hữu đều tuyên xưng một đức tin, cùng chung tham dự việc thờ phượng Thiên Chúa. cùng tuân phục Đức Giáo Hoàng và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Thứ hai, ta biết hội thánh là thánh thiện vì hội thánh có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần gìn giữ và thánh hóa, có các phương tiện nên thánh và có các hoa trái thánh thiện. Thứ ba, ta biết hội thánh là công giáo vì hội thánh nhận mọi người ở mọi thời đại. Ai thiện tâm đều có thể gia nhập đạo công giáo. Và sau cùng, ta biết hội thánh là tông truyền vì giáo lý đức tin và phẩm trật của một hội thánh là do các tông đồ truyền lại. Kính thưa quý học viên, bài giáo lý của chúng ta đến đây kết thúc. Xin mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua những giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay con vừa tìm hiểu về cách đặc tính của hội thánh. Qua đó, con cảm nhận sâu hơn tình yêu của Chúa dành cho loài người nói chung và cho bản thân con nói riêng. Chúa đã chuẩn bị từ rất lâu lắm rồi để có được một hội thánh như ngày hôm nay mà con sắp sửa là thành viên. Chúa đã không ngừng mời gọi mọi người tham gia vào hội thánh, và chính con hôm nay cũng đã được mời gọi. Xin cho con luôn đáp lại lời Chúa và chuẩn bị tích cực để đến ngày con được nhận lãnh các bí tích, chính thức trở thành con Chúa và con hội thánh.